theo lời Phật dạy. Một ngày nào còn sống trên cuộc đời, còn được đầy đủ các căn, còn được sống, có cơm ăn, có áo mặc, hãy dùng những cái số tiền mà chia ra làm bốn phần. Sau khi mình có những số tịnh tài đó, chia làm bốn phần, thì phần thứ nhất, chúng ta nuôi sống cho gia đình, vợ con được đầy đủ. Phần thứ hai, sử dụng vào việc tái sản xuất, để không có phải là ăn thập vào trong vốn của chúng ta. Phần thứ ba là dùng để sử dụng lúc đau ốm, bệnh tật. Và phần thứ tư đó là cúng dường, để bố thí, để làm những việc lành. Đời sống một người cư sĩ tại gia luôn chia cái đồng tiền ra làm bốn phần như vậy, tùy theo cái mức độ cân đối trong gia đình, để mà chúng ta luôn giữ được cái sự bình quân trong đời sống, thì đó cũng là một cách sống trí tuệ. Do vậy, trong những năm sau dịch bệnh, đời sống kinh tế con người nó sa sút, nhiều sự khó khăn. Vẫn có những gia đình lấy những cái ngày kỷ niệm ngày cưới, kỷ niệm ngày sinh đó, kỷ niệm việc con cái ra đời, thôi nôi, sinh nhật, vân vân, để mà làm những việc phước điền. Bởi vì cuộc sống này, con người ta lao vào tìm ra tiền của, và kế đến là người ta sẽ hưởng thụ. Tiền bạc rất nhiều, hưởng thụ rất nhiều, nhưng con người lại bó tay trước dịch bệnh, trước thiên tai, và bó tay trước cái chết. Phật dạy cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tầm phương cứu mình. Dù là các vị là những người đang làm việc, nghĩa là vừa lo cho gia đình mà một gánh nặng công nhân viên. Ở trong cuộc đời này đó, mà mình sống không chỉ cho mình, mà có gia đình, có công nhân viên chức, có nghĩa là mình có sứ mạng. Sư hay nói như vậy. Không phải tự nhiên mà mình mở nhà máy, không phải tự nhiên mà mình có công nhân, mà mình phải có duyên họ mới làm với mình. Phải có duyên, mình phải sắp xếp, lo lắng đồng lương, đời sống cho họ. Mình cứ nghĩ như là một cái ông vua, lo cho một cái nước, mà cái nước này nhỏ thôi, có bao nhiêu thành viên trong đó thôi. Thì thật sự ra cái người lãnh đạo đó phải muốn cho tất cả mọi người ấm no, thì cái người lãnh đạo đó mới hạnh phúc. Chứ mà những cái ông vua mà chỉ biết lo hưởng thụ, rồi là rượu chè, rồi là gian dâm vô độ, thì trước sau gì cái nước nó cũng mất, mà đời sống nó cũng suy tàn. Và trong cái hoàn cảnh hiện nay thì kinh tế thăng trầm bất định. Nhưng mà hãy quán lời Phật dạy, không phải điều gì mình cầu xin nó cũng sẽ có, điều gì mình mong muốn nó cũng được. Cái gì nó cũng là một hành trình nhân, duyên và quả. Mình đã gieo một cái nhân với nhiều người, nay mới gặp nhiều người. Mình đã sống với nhiều người, cho nên nay ngoài cái gia đình, vợ chồng, với hai đứa con, ba đứa con đó, thì mình lại còn bao nhiêu anh chị em, thân bằng quyến thuộc và công nhân viên. Chứ không phải là tự nhiên mình muốn hay là mình không muốn. Cái duyên thì tất nhiên nó sẽ đưa đến như vậy.